Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tám tháng tăng. Dịch giả Diệu Âm, nhà xuất bản Hồng Đức, tập 20. Nguyện có nhiều bản hội tập như vậy, những bản này đều truyền đến bây giờ sao? Hoằng, hợp bộ Kim Quang Minh Kinh đã nhập tạng nhưng lưu thông không rộng, có lẽ là bởi vì đến đời Đường, Pháp sư Nghĩa Tịnh lại lấy được một bản tiếng Phạn hoàn chỉnh từ Ấn Độ dịch ra, chính là Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh. Ngoài ra, ba bản khác tôi không tìm được trong Long Tạng. Những bản tạng kinh khác có hay không thì không rõ, tôi không có điều kiện để tra, cũng có thể thất truyền rồi. Thời gian quá lâu, rất nhiều bản kinh cổ bây giờ đều thất truyền rồi. 12 bản dịch Vô Lượng Thọ Kinh chỉ truyền xuống 5 bản. Những ví dụ này quá nhiều rồi. Nhưng có một bộ Văn Hiến Phật Giáo có tiếng, Xuất Tam Tạng Ký Tập của Pháp Sư Tăng Hiệu. Đây là một bộ chuyên môn thu nhận và văn tập tư liệu tương quan dịch kinh, vô cùng có giá trị. Quyển 7, quyển 8 của bộ này thu nhận riêng biệt Hợp Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Hợp Di Ma Kinh Tự của Pháp Sư Chi Mẫn Độ. Anh xem hai trang này thì biết tâm nguyện hội tập kinh điển của Pháp Sư Chi Mẫn Độ. Hai bộ kinh này đều rất quan trọng, nhưng quá nhiều bản dịch lại đều không hoàn chỉnh. Mà may mắn thay, sau này hai bộ kinh đều được Đại sư Kumala Thập dịch lại. Đây có lẽ là nguyên nhân không truyền hai bản hội tập của Pháp Sư Chi. Rất có nhân duyên, tôi tìm được chút tin tức từ hai trang này, phát hiện vị tổ sư đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu hội tập kinh Phật, sau đó thông qua tra cứu bản hội tập Đại Tạng Kinh của Pháp Sư Tăng Hữu vẫn còn trong tàng. Nguyện là vị nào? Hoàng, là Đại sư Dịch Sư Chi Khiêm thời Tam Quốc. Ngài không phải là người xuất gia, là cư sĩ. Tôi tra cứu rất nhiều tư liệu lịch sử Phật giáo mới biết Dịch Sư Chi Khiêm là nhân vật quan trọng của đầu thời kỳ phiên dịch Phật điển. Cả đời Ngài phiên dịch mấy chục bộ kinh điển. Một trong năm bản dịch Vô Lượng Thọ Kinh chính là Ngài phiên dịch. Cha của Ngài là người Đại Nguyệt Chi, Tây Vực. Sau này di dân đến Trung Nguyên. Ngài sinh ra ở Hà Nam. Cư sĩ Chi Khiêm là tổ sơ khai của Ý Dịch Phái trong lịch sử phiên dịch kinh Phật Trung Quốc. Ngài đề xướng dựa theo tập quán của người Trung Quốc thêm vào tu đính đối với văn tự kinh điển. Dịch quá sát, người Trung Quốc không hiểu lắm. Văn tự của Ngài khi dịch kinh hoa lệ và tốt hơn cổ nhân rất nhiều. Ví như Ngài dịch lại Đạo Hạnh Bát Nhã Kinh của cổ nhân dịch, đổi tên thành Đại Minh Độ Vô Cực Kinh. Đại Minh Độ là ý dịch của Bát Nhã, Vô Cực là Ngài tự thêm vào, dùng để hình dung sự quảng đại vô biên của Đại Minh Độ. Bộ kinh này hiện ra trong tạng cũng có. Ngài từng hội tập một bộ Vi Mật Trì Kinh, căn cứ Hợp Vi Mật Trì Kinh Ký quyển thứ 7 của Xuất Tam Tạng Ký Tập có ghi lại Dịch Sư Chi Khiêm tự dịch Phật Thuyết Vô Lượng Môn Vi Mật Trì Kinh. Cổ nhân dịch Phật Thuyết A Nan Đà Mục Khư Ni Kha Ly Đà Lân Ni Kinh, Vua Đoan Để Tổng Trì Kinh. ba bộ kinh hợp thành một bản Vi Mật Trì Kinh. Đây chắc là bản hội tập đầu tiên của kinh Phật rồi. Bản này có lẽ sau này không tiếp tục lưu truyền, chắc cũng là nguyên nhân dịch sư sau này bao gồm Tam Tạng Giác Hiện lại nhiều lần dịch lại kinh này. Tôi tra đến bản dịch kinh này ở trong tạng rất nhiều. Nguyên bản dịch Phật Thuyết Vô Lượng Môn Vi Mật Trì Kinh của dịch sư Chi Khiêm thì vẫn còn. Dịch sư Chi Khiêm thời Tam Quốc ở nước Ngô, Tôn Quyền vô cùng lễ kính Ngài, tôn Ngài làm tiến sĩ, mời Ngài chỉ đạo Đông Cung. Dịch sư Chi Khiêm có cống hiến rất lớn đối với phiên dịch Phật Điển giai đoạn đầu. Đại sư Kumala Thập dịch Di Ma Cật Kinh có nhiều chỗ để nguyên bản bất đồng dùng văn dịch của Ngài. Hiện nay có người nói cư sĩ không thể hội tập kinh Phật. Không ngờ rằng trong lịch sử, người hội tập kinh Phật đầu tiên chính là cư sĩ. Rất nhiều bộ kinh điển Ngài phiên dịch cho đến nay còn lưu giữ trong tạng. Nguyện thì ra bản hội tập kinh Phật đầu tiên bắt đầu từ cư sĩ Hoàng. Câu chuyện cư sĩ Chi Khiêm, Pháp sư Chi Mẫn Độ hợp kinh trong một số sử Phật giáo, trong sử phiên dịch kinh Phật có ghi chép, các học giả của thế gian họ nghiên cứu rõ ràng hơn tín đồ Phật giáo. Ví như Chi Mẫn Độ Học Thuyết Khảo của Trần Dần Khác từng viết, họ biết rõ khó khăn của việc hội tập kinh điển, ngược lại rất bội phục. Đây có thể là điều nằm ngoài dự đoán của rất nhiều đệ tử của Phật. Bản thân tôi cũng không ngờ. Nguyệt, ngày nay người phản đối bản hội tập Vô Lượng Thọ Kinh nói tuyệt đối không thể hội tập kinh Phật, kinh Phật hội tập là ngụy kinh. Xem ra vì hiểu biết hạn hẹp, không công bằng rồi. Hoàng, ngụy kinh và hội tập kinh là hai chuyện. Kinh Phật hội tập là nên chú giải rõ ràng. Bản này là từ bản dịch nào do ai hội tập? Ngụy kinh là hoàn toàn dựng chuyện. Nói không thành, có đặt ra. Mượn cớ Phật thuyết, dịch sư nào dịch ra. Loại ngụy kinh này từ xưa đến nay xác thực tồn tại, số lượng cũng không ít. Cổ đức có sách Ngụy Kinh Lục chuyên ghi chép những điều này. Ngụy kinh của ngày xưa như triều Nam Bắc có Tác Bà Nhược Đà Quyến Thuộc Trang Nghiêm Kinh, còn có Thủ La Tỳ Kheo Kiến Nguyệt Quang Đồng Tử Kinh. Nói cái gì mà Tam Thiên Đại Chúng tại Bồng Lai Sơn Hạ, đây đều vô lý. Loại kinh này ngày xưa cũng không ít. Các cổ đức đều cố gắng ghi chép hết trong tác phẩm, sợ làm hỏng hậu học. Ngày nay cũng có ngụy kinh lưu thông như Phụ Mẫu Ông Trọng Nang Báo Kinh, lấy danh nghĩa Đại sư La Thập phiên dịch, Đại sư Liên Trì đưa ra làm sáng tỏ đây là ngụy kinh. Nhưng nội dung của bộ ngụy kinh này không tệ. Lợi ích, cách đối nhân xử thế ở đời, nếp sống đạo đức của xã hội, vì vậy vẫn còn lưu thông. Có một loại kinh do nghi ngờ là ngụy kinh, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, gọi là nghi kinh. Ngụy kinh và nghi kinh thường gọi là nghi ngụy kinh. Nghi ngụy kinh là không nên lưu thông. Nguyện, ồ, thì ra nghi ngụy kinh là kinh điển hội tập hoàn toàn là hai khái niệm. Vậy thì dùng kinh pháp nghi ngụy thiên làm tiêu đề phản đối bản hội tập, vốn dĩ thì văn chương không khớp với đầu đề. Hoàng, có một phần kinh là thông qua linh đồng hoặc cảm ứng mà có được. Loại kinh này cổ đức cũng liệt vào nghi ngụy kinh, như Thiền Tông Bí Mật Liễu Nghĩa Kinh có từ Kê Đàn, Cao Vương Quán Âm Kinh, Đại Minh Nhân Hiếu Hoàng Hậu Mộng Cảm Kinh có từ Cảm Ứng. Mộng Cảm Kinh vào đầu nhà Thanh đã nhập tà, sau Càn Long lại loại bỏ, sợ mở tiền lệ không tốt. Đại sư Ấn Quang bình luận kinh này, nghĩa lý của kinh này lợi ích đều không nghĩ bàn, nội dung thật tốt, nhưng không thể mở tiền lệ đem kinh có được từ Cảm Ứng đưa vào trong tà. Thiền Tông Bí Mật Liễu Nghĩa Kinh là có được từ Kê Đàn, là đem các ngữ lục của cổ đức trong kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Viên Giác biên soạn mà thành, cũng là bản hội tập. Kiểu hội tập này là một chuyện khác. Đại sư Ấn Quang bình luận kinh này thái độ rất đặc biệt. Anh biết Đại sư Ấn Quang bình luận người Việt vật có lúc nói chuyện rất không khách sáo, không có chút tình cảm nào. Nhưng đối với kinh này, trong lời nói của Ngài lại không có ngôn từ kịch liệt nào. Ngài nói: nhà thông tông thông giáo lớn thấy cố nhiên được lợi ích, người không có pháp nhãn nói kinh này có từ Kê Đàn, lo lắng mở đầu tệ nạn người đời bị đặt kinh Phật. Nếu như trong Kê Đàn lại xuất hiện kinh khác đều xem thành kinh Phật thì loạn rồi, nội dung tốt cũng không thể mở tiền lệ. Nguyện. Đại sư Ấn Quang nói nhà thông tông thông giáo lớn cố nhiên được lợi ích, xem ra cũng không phủ định toàn diện, nhưng kinh có được từ Kê Đàn vẫn không thể lưu thông. Hoàng: các tổ sư đại đức không tùy tiện nói chuyện, lời đã nói ra còn phải biết nghe mới được, nghe không hiểu cũng rất phiền phức. Đại sư Ấn Quang gặp được quyển sách này, xem xong liền đem đốt. Quyển: sư phụ đã nói mấy loại bản hội tập kinh Phật, lại nói sự khác biệt của bản hội tập và nghi ngụy kinh. Con cảm thấy hội tập những kinh điển này không phải là vô cớ làm vậy, là bởi vì bản phạn không hoàn chỉnh, các bản dịch sai khác, các cổ đức bất đắc dĩ mới làm như vậy. Hoàng: đúng vậy, anh nói bất đắc dĩ mới làm vậy thì nói được điểm mấu chốt rồi. Bản tiếng phạn không hoàn chỉnh là không còn cách nào khác. Thời xưa lấy kinh sách từ Ấn Độ về, do người khiêng gánh hoặc ngựa thồ về, thật sự rất khó khăn. Tam tạng nghĩa tịnh không phải có thơ sao? Tấn tống tề lương đường đại giang, cao tăng cầu pháp ly trường an, khứ giả thành bách quy vô thập, hậu giả bất tri tiền giả nan, viễn lộ bích thiên duy lãnh kết, xa hà và nhật lực bì đàn, hậu giả như vị am tư chỉ, vãng vãng tương kinh dung dị kháng. Tạm dịch: trải bao triều tấn tống tề lương đường, cao tăng cầu pháp biệt quê hương, trăm đi chưa được mười quay lại, gian khổ hậu nhân mấy kể tường, thâm thẳm đường xa thân rét buốt, mịt mù cát nóng sức khôn đương, hậu nhân chư tỏ cao tăng ý, luôn luôn xem kinh như sách thượng. Thật khó, đường đi gian nan hiểm trở, đường xá xa xôi, làm trang kinh lộn xộn, đánh rơi là việc khó tránh khỏi. Trong quá trình sao chép kinh văn cũng có chép sai chép thiếu. Kinh Bối Diệp của Ấn Độ là chia ra một trang một trang, không như ngày nay đóng thành một quyển. Anh đi Tây Tạng kinh sách bên đó hiện nay vẫn là một trang một trang. Nếu như đi xa, rất dễ đánh rời trang. Có số kinh có thể là bản tiếng Phạn ở Ấn Độ hoặc Tây Vực đã không trọn vẹn rồi. Như bản tiếng Phạn, Phạm Võng Kinh, Lăng Nghiêm Kinh, bao gồm Hoa Nghiêm đều không trọn vẹn, không dịch hoàn chỉnh. Nghe nói Phạm Võng Kinh có 120 quyển, 61 phẩm, chỉ có một phẩm truyền đến Trung Hoa. Đây là điều rất đáng tiếc. Trong lịch sử, rất nhiều kinh điển thông qua nhiều lần phiên dịch, mỗi lần phiên dịch đều y bản tiếng Phạn khác nhau. Phong cách của dịch sư lại không hoàn toàn tương đồng. Kết quả mỗi bản đều có sự khác biệt rất lớn. Như Pháp Hoa Kinh có 3 bản dịch cũng được, Vô Lượng Thọ Kinh thì khủng khiếp, 12 bản dịch truyền xuống 5 bản, và lại khác biệt cực lớn. Dựa theo bản nào mới được chứ? Sở dĩ bản hội tập kinh Phật xuất hiện, một là nhiều bản dịch, hai là sự khác biệt các bản dịch quá lớn, ba là nhiều bản dịch kinh Phật này là kinh điển có tính chỉ đạo vô cùng quan trọng đối với học Phật tu hành. Phải có một bản với lời văn toàn vẹn lưu thông đời sau, không để cho hậu nhân do sự khác biệt của bản dịch mà xuất hiện nghĩa khác, đi sai đường. Cổ đức hợp kinh thật sự là dùng hết tâm tư, dụng ý sâu sắc, vả lại thái độ có trách nhiệm vô cùng. Từng câu từng chữ tuyệt đối không dám sơ ý. Sau khi hoàn thành còn phải được các đại đức có chân tu thật chứng trong giáo nội ấn khả mới dám lưu thông. Nguyện, sư phụ nói rất đúng. Kinh điển hội tập là việc rất chặt chẽ cẩn thận. Nếu như hậu nhân tùy tiện noi theo, vậy thì rất phiền phức. Hoàng, tôi cũng đặc biệt nhấn mạnh ở đây, hội tập kinh Phật không phải có thể tùy tiện làm được. Nhân quả trách nhiệm của việc đó là gánh không nổi. Rời một chữ trong kinh liền đồng nghĩa với ba thuyết. Chuyển ngữ sai một chữ, đọa 500 kiếp hồ ly. Anh không khế nhập tri kiến của Phật, công việc này không thể làm được. Như Pháp Sư Huệ Nghiêm hội tập Đại Niết Bàn Kinh, trong Cao Tăng Truyện có một đoạn ghi chép rất đáng để suy ngẫm. Sau khi Đại Sư tu đính Nam Bản, lưu thông rất rộng. Một ngày Đại Sư nằm mơ thấy thần hộ pháp nói với ngài: kinh văn há có thể tùy tiện sửa đổi sao? Sau khi Đại Sư tỉnh dậy muốn thu hồi kinh, lúc đó lại có cao nhân chỉ điểm, nói đây là khuyên giải hậu nhân không thể tùy tiện sửa kinh, không phải nói ngài. Đại Sư mới yên tâm. Buổi tối thần hộ pháp lại thị hiện, nói: ông lấy sức hoàn kinh nhất định sẽ thấy Phật. Đoạn công án này ghi trong Cao Tăng Truyện quyển 7. Trong truyện về Pháp Sư Huệ Nghiêm tôi nhớ rất rõ, đoạn này có ý rất sâu. Pháp Sư Huệ Nghiêm là một trong 10 đệ tử môn hạ của Đại Sư Kumala Thập, thật là pháp sư tài ba. Nguyện, như sư phụ nói, Đại Niết Bàn Kinh Nam Bản bao gồm Dược Sư Kinh, Pháp Hoa Kinh mà ngày nay tứ chúng đang niệm đều là sau khi hội tập được hoàn truyền, không uổng công phu của các cổ đức. Hoàng, đúng vậy, cổ đức tiên hiền, các vị thật sự có trí tuệ, thật sự có tâm từ bi, thật sự có trách nhiệm với chúng sanh. Vì để tài liệu giảng dạy tốt, sách tốt cho hậu học, các vị không từ khó nhọc mà hợp kinh. Hy vọng thông qua hội tập của các vị không để cho hộ nhân đi đường vòng, có thể hiểu sâu ý kinh, hiểu thấu tâm Phật. Các vị không có chướng ngại, các vị là người hiểu rõ, hậu nhân không được đâu. Nguyện: vậy thì hội tập Vô Lượng Thọ Kinh, ước nguyện ban đầu là như thế nào? Hoàng: anh nói rất đúng. Chúng ta nhiều lần đối đến Vô Lượng Thọ Kinh có 5 bản dịch, hầu thế niệm bản nào tốt? 5 bản vừa có ưu điểm vừa có khuyết điểm, khác biệt rất lớn. Di Đà, Nhân Địa Phát Nguyện, 2 bản là 48 nguyện, 2 bản là 24 nguyện, còn có 1 bản 36 nguyện, bản nào đúng? Mỗi ngày thời khó sáng tối của từ biện tán thán kệ Phật, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, không có tán thán. Tam thập lục nguyện độ chúng sanh, nhưng lại có kinh văn 36 nguyện. Nguyện: hình như trên văn tự có bản tương đối khó đọc. Hoàng: đúng vậy. Anh hiểu rõ lịch sử dịch kinh của Trung Quốc thì biết, từ triều Đông Tấn đến Đường là thời kỳ hưng thịnh phiên dịch kinh Phật. Trước triều Đông Tấn nên gọi là thời kỳ từng bước thành thục. Dịch kinh giai đoạn đầu, rất nhiều kinh đều là từ ngữ tối nghĩa khó hiểu. Trong Vô Lượng Thọ Kinh có 3 bản dịch, một bản Hán dịch, một bản Ngụy dịch, một bản Ngô dịch, đều là bản dịch trước triều Tây Tấn. Lúc đó dịch kinh, kinh nghiệm cổ nhân dùng lời răn tương đối ít, vì vậy trên văn tự mãi không sánh bằng lời văn trôi chảy tự nhiên của đại sư Kumala Thập và về sau đặc biệt dịch sư Đề Đường. Anh đọc Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Hán dịch, có lúc thật sự không biết đang nói gì. 2 bản dịch Đời Đường tống trên văn tự hay hơn nhiều, nội dung lại thiếu. 36 nguyện là đời tống dịch, kinh điển quan trọng như vậy lại không có một bản viên mãn, thật sự là việc đáng tiếc lớn trong giáo. Chúng sanh phước mỏng. Nguyện: việc hội tập Vô Lượng Thọ Kinh cũng là thuận theo sự hưng thịnh của pháp môn Tịnh Độ, nhất định phải làm công việc này sao? Hoàng: đúng vậy, đúng vậy, vô cùng cần thiết. Ở đây có đại nhân duyên, vào triều Tống Nguyên pháp môn Tịnh Độ không ngừng hưng thịnh. Bắc Tống bắt đầu có rất nhiều vị cao tăng thiền môn đều đời xứ niệm Phật tu tịnh nghiệp, như Thiền sư Thiên Y Nghĩ Hoài, Thiền sư Viên Chiếu Tông Bổn, Thiền sư Từ Thọ Hoài Thâm, Thiền sư Chân Yết Thanh Liễu, vân vân, đều là đại thiền sư cực giỏi trong tông môn. Thừa tướng Văn Đán, Văn Ngạn Bác của triều Tống đều lập hội niệm Phật. Danh thần Dương Kiệt vốn là tham thiền, sau này cũng tu tịnh độ, có vị tổ sư đại đức Viên Quang và các phần tử tri thức chỉ dẫn. Vì vậy pháp môn tịnh độ phát triển đặc biệt nhanh ở dân gian, đến đời Minh Thanh càng nhiều hơn. Pháp môn tịnh độ phổ bị tam căn, thượng trung hạ căn, lợi độn tồn thu. Đặc biệt là thời đại hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển, đầy sự ham muốn vật chất, sự phiền não của chúng sanh mãnh liệt, tâm tư tán loạn, tu hành thoái duyên nhiều. Muốn tu chỉ quán đắc thiền định nói dễ như vậy, mật pháp cũng phải quán tưởng đó. Vả lại đạo tràng tịch tỉnh ngày nay thật rất khó tìm, chùa lớn nổi tiếng đều trở thành điểm du lịch, đến đâu để tu? Tứ chúng đệ tử hiện nay, đặc biệt là chúng xuất gia, nhờ pháp môn tịnh độ đắc độ là sự thật ai cũng không thể thay đổi được. Điều này trong kinh điển Đại Tập Kinh cũng có thọ ký. Tịnh độ hưng thịnh có thể nói là thời đại quyết định. Như ngày nay có Pháp Sư Thiền Tông nói, niệm A-di-đà Phật là biểu tượng của mạt Pháp, dẫn dắt mọi người niệm Phật tu tịnh độ, là để thời mạt Pháp bắt đầu sớm hơn. Nói như vậy là đảo lộn quan hệ nhân quả rồi. Mạt Pháp bắt đầu thế nào? Khoa học kỹ thuật phát triển đó, ham muốn về vật chất đó. Nhân loại đều sống trong cơ khí, linh tánh vốn có bị bích hết rồi. Đạo lý này cổ nhân Trung Quốc biết được. Anh xem Trang Tử nghe nói có người phát minh một nguồn nước hiệu suất cao, người khác đều vui mừng. Ông ưu sầu, lòng người càng ngày càng khéo léo rồi. Vì vậy thời xưa Trung Quốc cho rằng khoa học kỹ thuật cao là tài nghệ mới lạ, có chướng ngại đến thế đạo nhân tâm, không đề xướng. Người phương Tây sùng thượng khoa học, nhà khoa học địa vị rất cao, tư tưởng của họ đang chủ đạo thế giới hiện nay. Một ngày anh nghe điện thoại bao nhiêu lần? Chỉ một cái điện thoại, tâm thanh tịnh của anh đã không còn. Đừng nói đến Internet, truyền hình, báo chí, tạp chí đã đem đến ô nhiễm rồi. Cổ nhân làm gì có những thứ này? Vì vậy, mạt Pháp là người mạt, Pháp không mạt. Pháp ở đây, cổ nhân tu được thành tựu, người hiện nay tu không thành tựu, tâm quá tán loạn, ô nhiễm quá nặng rồi. Người hiện nay so với 30 năm trước, 50 năm trước đều không sánh bằng. Nhưng ai có thể cản trở khoa học kỹ thuật phát triển? Người người phải theo đuổi hưởng thụ, theo đuổi phương tiện nhanh chóng. Học Phật tu đạo đều muốn phải sớm thành. Anh xem như vậy làm sao được? Do đó nói niệm Phật tạo thành mạt Pháp, lời nói này quá vô lý rồi. Vật chất phát triển quá lớn, cám dỗ quá lớn, lòng người cực kỳ không thanh tịnh. Các pháp môn khác ngoại trừ tịnh độ, chúng sanh tu không được, đoạn mê hoặc, chứng chân lý đối với người hiện nay mà nói khó như lên trời. Vừa đơn giản dứt khoát, vừa phương tiện, hạ thủ tốt nhất chỉ có tịnh độ, trì danh niệm Phật. Phật Bồ Tát cho thuốc theo bệnh, đông y nói chứng hàn dùng thuốc nóng, chứng nhiệt dùng thuốc lạnh. Thuốc không phân hay dở, phải xem tình trạng của bệnh nhân. Ngày nay đề xướng Tịnh Tông dạy mọi người tu pháp môn niệm Phật bắt đầu từ đâu? Tuyệt đối không phải là pháp môn khác không tốt. Ngày nay có số người trình độ văn hóa cao thích Thiền Tông, thích Mật Tông, chỉ dẫn người khác những pháp môn này, không đề xướng tịnh độ. Bản thân họ có phải căn cơ Thiền Tông, Mật Tông hay không? Điều này chúng ta không dám bình luận bừa. Nhưng tứ chúng đệ tử nghe họ hoằng pháp, có phải là căn cơ này không? Tôi xuất gia ở một ngôi chùa nhỏ tại nông thôn, đa số cư sĩ nơi đó trình độ văn hóa không cao, rất nhiều lão cư sĩ cả chữ cũng không biết, giảng thiền, giảng mật cho họ, họ làm sao nghe hiểu được. Nhưng vừa nói tịnh độ, vừa nói trang nghiêm thù thắng của thế giới cực lạc, họ đều hoan hỷ, rất muốn đến. Tôi nói đến nơi xuất gia của tôi không dám nói tín chúng các nơi trên toàn quốc đều như chỗ của tôi. Nhưng thời hiện nay, rốt cuộc căn tánh của người học Phật đa số là loại nào? Chúng ta cũng có thể để tâm quan sát. Đối với đại chúng thời đại này, phải giảng để họ nghe hiểu được, có thể hoan hỷ tín thọ pháp môn. Phật Bồ Tát là thầy giáo, thầy giáo nhất định làm cho số đông học sinh nghe hiểu, theo kịp tiến độ, không thể chỉ chiếu cố các học sinh xuất sắc. Học sinh xuất sắc là một lớp có vài người có thể nâng cao lớp cao ngoại khóa. Đại đa số học sinh phải giảng bài thông tục dễ hiểu để cho họ nghe rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch cái lý lẽ này không sai chứ. Nguyện quán cơ đầu giáo đúng không? Hoàng: đúng đúng. Phật Bồ Tát độ một người, quán căn cơ của một người, độ chúng sanh một thời đại, quán căn cơ của chúng sanh một thời đại. Tổ sư đại đức đời Tống Nguyên Minh Thanh dốc sức xiển dương tịnh tông chính là quán được pháp môn tịnh độ hợp căn cơ rồi. Đã là tịnh độ hợp căn cơ rồi thì nhất định phải có một bản Vô Lượng Thọ Kinh tốt. Bởi vì bộ kinh này là kinh điển căn bản của tịnh tông. Đại sư Ấn Quang nói, nếu bàn về nguồn gốc của pháp môn thì nên lấy Vô Lượng Thọ Kinh làm nơi bắt đầu. Năm bản dịch đều đọc đều học, đa số tín chúng ngày nay căn bản là không làm được. A Di Đà Kinh vô cùng thù thắng, nhưng văn tự giản lược, người hiện đại phải nói kỹ càng một chút, họ mới có tín tâm, mới biết làm thế nào. Không nói rõ Di Đà bổn nguyện, Cực Lạc trang nghiêm, nguyên nhân chính vãng sanh và đau khổ phiền não của thế gian, chúng sanh không dễ gì sanh khởi tín tâm để phát nguyện, càng khỏi phải nói đến làm. Người trí nhìn đề kinh liền biết tất cả nghĩa. Cổ nhân thật sự như vậy, người thời nay không được, người thời nay phải đối nhiều lần tường tận mới được. Nhưng dài quá lại không xong, không có thời gian đọc. Người hiện đại dùng thời khóa bản tịnh tông tụng khoảng một tiếng xong tương đối thích hợp. Nguyện bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư chính là như vậy, đọc lầu lầu không cần tới một tiếng, văn tự vô cùng trôi chảy, thuộc lầu cả kinh, không như những bản dịch túi nghĩa không thuận miệng. Hoàng: lần thứ nhất Vương Long Thư hội tập Vô Lượng Thọ Kinh đã dùng 4 bản dịch: Đại Bảo Tích Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai hội đường dịch ngài không nhìn thấy, vả lại tự ý thêm kinh văn sửa đổi nghĩa kinh, không được xem là viên mãn. Tuy rằng như vậy, bản của ngài vẫn lưu thông rất rộng, đồng thời đã nhập tạng. Thời kỳ từ triều Nam Tống đến Hậu Minh, từ viện đều đọc bản này. Trước Đại sư Liên Trì thì không có vị cao tăng đại đức nào phản đối. Đời Thanh sửa Long Tạng vẫn thu nhận bản này vào. Nguyện: bởi vì Đại sư Liên Trì đã phê bình bản này, sau đó giáo nội không lưu thông nữa, là vậy phải không? Hoàng: Đại sư Liên Trì đối vương bản chép trước soạn sau, bỏ lấy chưa tận. Bành Tế Thanh đời Thanh cũng phê bình vương bản không trật tự thống nhất, không hợp đủ ý. Nhưng Đại sư Liên Trì soạn Di Đà Kinh sớ sao, trong đó dẫn chứng bộ phận của Vô Lượng Thọ Kinh đều lấy từ vương bản. Đại sư U Khuê truyền đăng soạn Di Đà Kinh Viên Trung sao thì chuyên dùng văn của vương bản. Hai tác phẩm trên cộng thêm yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích gọi là Ba Đại Chú Giải A Di Đà Kinh. Người sau này học A Di Đà Kinh đều phải tham khảo học tập. Quyền: Đại sư Ấn Quang cũng phê bình vương bản. Hoàng: Đại sư Ấn Quang nói Vương Long Thư cố chấp tam bối chính là cửu phẩm, đây là căn bản của sai lầm. Vô Lượng Thọ Kinh giảng vốn dĩ có tam bối vãng sanh đều phải phát tâm bồ đề, trong vương bản chỉ ghi phát bồ đề tâm tại trung bối, thượng bối không nhắc đến. hạ bối nói không pháp. Đây là điều trái với nghĩa kinh. Thật ra, Ngài tham chiếu cách nói cửu phẩm vãng sanh của Quán Vô Lượng Thọ Kinh, đương tam bối vãng sanh của Vô Lượng Thọ Kinh và cửu phẩm vãng sanh của Quán Kinh lồng vào nhau mà nói. Ngài nhận định hạ bối vãng sanh chính là hạ tam phẩm vãng sanh. Hạ tam phẩm vãng sanh trong Quán Kinh không nhắc đến phải phát Bồ Đề Tâm. Vì vậy, trong bản của Ngài, hạ bối vãng sanh cũng không cần phát tâm Bồ Đề. Đại sư Ấn Quang không bằng lòng điểm này, cho rằng tam bối vãng sanh đều phải phát tâm Bồ Đề, phê bình Long Thư, cố chấp tam bối chính là cửu phẩm. Lại nói, đã có Vô Lượng Thọ Kinh, sao lại vô sự mà xin sự? Nguyện. Câu nói này con đã nghe rất nhiều người phản đối bản hội tập chỉ mượn một câu này giải thích, nói Ấn Tổ nói rằng đã có bản Vô Lượng Thọ Kinh của Khang Tăng Khải, sao lại còn làm bản hội tập? Đây là vô sự mà xin sự. Hoàng cười. Xính Thư Yến đã nói đây là ngắt câu lấy nghĩa. Ấn Tổ nói Vô Lượng Thọ Kinh đã nói tam bối rồi, sao Ngài lại đem cửu phẩm Quán Kinh kéo vào đây nói? Đây là vô sự mà xin sự. Chính là ý này. Phải xem toàn văn trên dưới đầy đủ. Đoạn văn này trong bức thư thứ hai trả lời cư sĩ Vương Tử Lập trong văn sau. Nguyện. Sau cùng Vương Long Thư đứng vãng sanh cũng rất không đơn giản. Hoàng. Đâu chỉ không đơn giản, anh lấy bản Long Thư Tịnh Độ Văn xem. Ngài hỏi đến kệ sách tìm thấy, trình lên anh xem. Phần đầu là Đại sư Liên Trì biểu đạt về tác phẩm của Ngài. Đại sư nói Long Thư khiến tu Tây Phương thành thật khẩn thiết nhất. Chẳng những nói vậy, cũng hành như vậy. Cho đến khi lâm chung, thù thắng lạ lùng, chiếu rọi thiên cổ, than ôi, chẳng phải thánh hiền cõi Tịnh Độ, thõng tay vào chờ để làm chi? Câu cuối cùng có nghĩa là, lễ nào là Phật Bồ Tát ở Tây Phương Tịnh Độ tái lai, ứng hóa đến thế giới ta bà, tiếp dẫn chúng sanh sao? Nếu anh chỉ thấy Đại sư Liên Trì phê bình Long Thư, vậy thì phiến diện rồi. Anh xem phía sau có trích lục của Vương Hư Trung Truyện của Bành Tế Thanh. Hư Trung là tự của Long Thư, ngài tên Nhật Hưu, hiệu là cư sĩ Long Thư. Long Thư là địa danh, quê nhà của vua chúa. Bành Tế Thanh nói Hư Trung từng cho rằng Vô Lượng Thọ Kinh xưng tán Tây Phương, hàm nghĩa sâu rộng. Nhưng đáng tiếc, từ đời Hán đến đời Tống, câu chữ bản dịch tối nghĩa khó hiểu, nghĩa lý trong đó hiếm đạt được chuẩn xác, khiến cho dụng ý Phật thuyết kinh này không rõ ràng. Thế là Ngài khẩn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát hội tập bốn bản dịch đó, 3 năm mới hoàn thành, chỉnh lý thành 56 phần. Câu chữ toàn kinh nho nhã, mạch lạc rõ ràng, liền truyền rộng ở thế gian. Ở đây nói đến căn nguyên quá trình Vương Long Thư hội tập kinh văn, anh có cảm thấy rất kỳ lạ không? Bành Dị Lâm, Bành Tế Thanh, không phải phê bình không trật tự thống nhất, không hợp đủ ý sao? Ở đây lại nói văn từ nho nhã, mạch lạc sáng sủa, đây là lý do gì vậy? Lời của cổ nhân sao lại như vậy? Phía sau nữa là Đại sư Ấn Quang tự tay viết đề từ và tự trùng khắc Long Thư Tịnh Độ Văn. Trong văn nói thời Nam Tống Tiên Đức Tông ta có cư sĩ Long Thư, danh Nhật Hưu, tự Hư Trung, thừa nguyện tái lai, dùng thân thuyết pháp. Tuy rằng ở trần tục không nạp thê thất, tuy vào quốc học nhưng không dấn bước con đường lào quan, phát huy chánh tông của Nho Phật, truyền thụ cho thế hệ sau này đầy đủ tín tâm. Giấy trắng mực đen đều nói rõ ràng, Vương Long Thư là thừa nguyện tái lai. Cả đời của Đại sư Ấn Quang vô cùng không dễ dàng khẳng định ai. Cũng nói như vậy rồi, anh nghĩ xem Bồ Tát tái lai sẽ làm hỏng việc của chúng sanh sao? Sẽ làm việc không có ý nghĩa sao? Việc hội tập Vô Lượng Thọ Kinh không có nhân duyên lớn sao? Có người chỉ thấy hình như Đại sư phê bình Long Thư, sao lại không nói đoạn này ra? Lời nói phê bình từ thư từ, câu nói khẳng định từ văn chương chính thức. Có người nói người hội tập kinh Phật cầm đầu phá diệt Phật Pháp, vậy Ấn Tổ nói Long Thư là thừa nguyện tái lai thì là gì đây? Học Tổ sư phải học trọn vẹn, học thấu suốt. Tùy tiện dùng vài câu nói của Tổ sư liền viết một tiêu đề. Đây là ý cá nhân, không phải ý của Tổ sư. Đại sư Ấn Quang sanh khởi lòng tin Tịnh Độ chính là vì đọc Long Thư Tịnh Độ Văn. Nguyện sau vương bản Bành Tế Thanh đời Thanh lại tu chỉnh bản này. Hoằng, đúng vậy, ông căn cứ bản ngụy dịch tóm lược mà hoàn thành, không phải bản hội tập những điểm tuyệt diệu trong bản khác thì không cách nào bảo tồn. Nguyện về sau này nữa chính là ngụy nguyên hội tập bản đó. Hoằng, đúng vậy, cuối đời ngụy mặc thâm ngụy nguyên hội tập lại. Thời gian là niên hiệu Hàm Phong năm thứ nhất, sau khi hội tập không lâu thì ngài vãng tay rồi. Ngài sử dụng năm bản dịch, bản đường dịch là ngài thêm vào đó. Bản hội tập này của ngài rất tốt, cũng lưu thông một thời, đồng thời được một vị đại đức nhà Phật cấp cao khẳng định. Nguyện là vị nào? Hoằng, lão cư sĩ Dương Nhân Sơn. Nguyện, lão cư sĩ Dương Nhân Sơn lập Kim Lăng Khắc Kinh Sứ. Hoằng, đúng vậy, Dương Nhân Lão, người hiểu rõ lịch sử Phật giáo, biết được địa vị của ngài trong Phật giáo cận đại. Có người gọi ngài là cha đẻ phục hưng Phật học cận đại. Ngài lập Kim Lăng Khắc Kinh Sứ, tên Xá Chi Hoàng, khắc kinh Hoằng Pháp hơn 40 năm, đệ tử môn đồ khắp đất nước. Lúc sanh tiền, ngài tận tay hiệu đính qua mấy ngàn quyển kinh sách, đồng thời thu nhập được lượng lớn sách cổ của nhà Phật thất lạc ở nước ngoài. Cho đến hôm nay, Kim Lăng Khắc Kinh Sứ vẫn còn khắc lượng lớn kinh sách. Dương Nhân Lão xây giảng đường Phật học, lão Pháp Sư Đế Nhàn giúp đỡ ngài, bao gồm Đại sư Thái Hư, Chương Thái Viêm, Đàm Tự Đồng, Cao Hạc Điên, Mai Quang Nghĩa, Tạ Vô Lượng, Âu Dương Tiệm, đều xuất thân là môn hạ của Dương Nhân Lão. Trong niên phổ của lão Hòa Thượng Hư Vân có ghi, khi Hư Lão hơn 50 tuổi ở Nam Kinh, thường thảo luận Phật Pháp với Dương Nhân Lão, Pháp Sư Nguyệt Hà, Cao Tăng Hoa Nghiêm Tông Cận Đại, cũng là Đại Đức Thiền Tông xuất chúng, đệ tử của lão Hòa Thượng Giả Khai Chùa Thiên Ninh, thấy Dương Nhân Lão đều đảnh lễ. Người khác hỏi Pháp Sư, thầy là tỳ kheo, sao lại lãnh lễ cư sĩ? Pháp Sư nói, anh không biết thôi, đó là Pháp Thân Đại Sĩ tái lai đấy. Dương Nhân Lão lập Kim Lăng Khắc Kinh Sứ, bộ thứ nhất khắc in chính là Tịnh Độ Tứ Kinh của Ngụy Mặc Thâm biên soạn. Vô Lượng Thọ Kinh trong đó chính là bản hội tập của Ngụy Mặc Thâm. Nguyện lão cư sĩ Dương Nhân Sơn khẳng định bản này hoàn đúng bản Tịnh Độ Tứ Kinh của Kim Lăng Khắc Kinh Xứ. Tôi cũng có một quyển, chắc là năm 1981, in là dựa vào bản cũ, chính là bản đóng buộc chỉ này. Quay người qua bàn lấy, mở ra, phía trước quyển này là lược ký Duyên Khởi in lại kinh này. Triệu Phát Lão viết, trong đoạn văn nêu ra, Phật giáo cận đại hưng thịnh, chấn hưng trường học miễn phí, công của cư sĩ cao nhất. Đây là sự khẳng định và tán thán cực lớn đối với Dương Nhân Lão. Lật ra sau, sau cùng Dương Nhân Lão có lời bạc. Trong lời nói, bản này do Ngụy Công Mặc Thâm ở Thiệu Dương biên soạn. Ngụy Công học thức uyên bác, mọi người đều biết, nhưng không biết bản tâm của Ngài. Tình nghiệp viên thành chính là do thời khởi tác dụng, thế duyên sắp tận, tâm tha thiết làm lợi ích cho người khác, liền tham khảo hội tập các bản dịch Vô Lượng Thọ Kinh, lược bỏ phức tạp, đính thành thiện bản. Dương Nhân Lão đề xướng in ấn bản này, lúc đó ảnh hưởng lớn. Nguyện bản của Ngụy Mặc Thâm không phải đại sư Ấn Quang cũng phê bình sao? Hoàng, thật sự đại sư phê bình rồi. Bản Ngụy Mặc Thâm muốn cứu khuyết điểm của Vương Long Thư, nhưng kết quả theo cách cũ của Vương Long Thư. Ngài tự nói bản của Ngài không có chữ nào không có lai lịch, kỳ thực vẫn là thêm lời nói của bản thân Ngài. Năm bản dịch đều không có, bản thân Ngài thêm vào. Đại sư Ấn Quang không bằng lòng việc này, cho rằng học thức của Ngài không bằng Vương Long Thư. Dẫu sao cả đời Ngụy Công đi con đường làm quan, tinh lực hơn nửa đời nghiên cứu kinh tế học của nhà Nho, tìm kiếm con đường nước mạnh dân giàu. Câu nói học tập kỹ thuật tiên tiến của phương Tây, từ đó chống lại sự xâm lược của phương Tây, có tiếng này không phải là của Ngài nói sao? Ngài không giống như Vương Long Thư, cả đời không lòng quan, chuyên nhất Phật Pháp. Đại sư Ấn Quang nói hội tập của Ngài gan lớn nhưng cẩu thả, không thể làm lời giáo huấn. Phê bình này rất không khách sáo. Vương Long Thư còn có sai sót, Ngài không bằng học thức của Vương Long Thư, hội tập lại càng không được. Bản Ngụy Mặc Thâm này vừa hội tập xong, Ngài chưa kịp hiệu đính lại thì đi rồi. Bản thảo gốc giao cho bạn của Ngài là Chu Mổ, bạn giúp Ngài hiệu sang ấn hành. Bạn của Ngài có bài tựa phía trước bộ kinh, nói rằng ông đã tiến hành sửa đổi nguyên bản. Còn về việc sửa bao nhiêu, câu văn nào là ông sửa, ông cũng không nói rõ. Bản của Chu Mổ sửa, sau đó lại có người sửa. Việc này chút nữa chúng ta nói rõ. Nguyện sao Ngụy bản chính là bản hội tập của Hạ Liên Cư, hiện nay đang lưu thông trong và ngoài nước. Hoàng, đúng vậy. Ấn Tổ phê bình Ngụy bản, mọi người đều biết vấn đề Ngụy bản còn tồn tại, không có người đọc, thế mới dẫn đến hạ bản. Cư sĩ Hạ Liên Cư bế quan vài năm, 10 bản thảo khác nhau, họ mới tinh hoa của 5 bản dịch thành một quyển. Tất cả câu văn đều lấy từ 5 bản dịch, không dám tự ý tăng một câu một chữ. Bản này lưu thông rất rộng. Sau khi kháng chiến thắng lợi, tứ chúng hoan hỷ, rất nhiều đại đức tán thán hoàng dương bản này. Nguyện con chỉ biết bản này sau này cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là đệ tử của Hạ Lão Hoàng Dương trong nước, Pháp Sư Tịnh Không Hoàng Dương ở nước ngoài. Còn vị đại đức nào khác Hoàng Dương không? Hoàng có. Khi kinh này mới xong, đại đức Luật Tông, lão Pháp Sư Từ Châu nghiên cứu sâu sắc Hoa Nghiêm và Giới Luật, từng tham thiền học giáo theo Pháp Sư Nguyệt Hà nhiều năm. Lão Hòa Thượng Hư Văn ở núi Cổ Thành lập học viện Pháp Giới, mời Ngài chủ trì giáo vụ. Lão Pháp Sư Đàm Hư mời Ngài giảng giới tỳ kheo ở chùa Trạm Sơn, thành phố Thanh Đảo. Vì lão Pháp Sư này cả đời trì giới tinh nghiêm, thông tông thông giáo, vãng sanh vào ngày Thánh Đản Di Đà. Sau khi hỏa táng, có mấy ngàn viên xá lợi ngũ sắc, là một vị cao tăng hiếm có cận đại. Trong Phật có cách nói: Nam Hoàng Nhất, Bắc Từ Châu. Trưởng lão Sám Vân của Đài Loan chính là đệ tử của Từ lão. Nguyện Thượng Nhân Sám Công cũng là vị cao tăng có tiếng. Hoàng: Ngoài ra có một vị đại đức Thiền Tông, lão Pháp Sư Huệ Minh, cũng là thầy quy y của Hạ Liên lão, trì kinh này trước hình Phật. Làm tư liệu kiểm chứng, tấm hình này chắc anh đã từng thấy. Đây là Pháp Sư Huệ Minh, là Pháp Sư Huệ Minh của Am Địa Tạng, An Khánh, An Huy, không phải là Pháp Sư Huệ Minh trụ trì chùa Đinh Ẩn, thành phố Hàng Châu. Pháp Sư Huệ Minh ở Hàng Châu đã viên tịch đầu những năm 30 rồi. Lúc này bản hội tập của Hạ Liên lão còn chưa ra đời. Hai vị Pháp Sư Huệ Minh đều là cao tăng. Pháp Sư Huệ Minh ở Hàng Châu, Pháp Sư Lạc Quán ở Đài Loan. Vị biết truyện về Hoạt Phật Kim Sơn đã viết một trang truyện về Ngài. Có người phản đối bản hội tập của Hạ Công, tiêu phí tâm tư tìm được một câu nói của Pháp Sư Ấn Quang phê bình Pháp Sư Huệ Minh ở chùa Linh Ẩn. Trong một bức thư, Đại sư Ấn Quang từng nói với một vị cư sĩ không cần đi Linh Ẩn nghe kinh, bởi vì Pháp Sư Huệ Minh thích dẫn công án tông môn. Người bắt đầu học Phật không biết bắt đầu từ đâu. Kỳ thực lời nói này là nói với vị cư sĩ đó. Đại sư Ấn Quang cũng không phủ nhận cảnh giới của lão Pháp Sư Huệ Minh. Anh đọc truyện ký của Pháp Sư Lạc Quán viết thì biết lão Pháp Sư Huệ Minh là đại đức thật sự tài giỏi. Phía sau bức thư này, đại sư còn nói với vị cư sĩ đó: đừng đi Phổ Đà, đừng đi đến chỗ của Pháp Sư Đế Nhàn. Đây là kêu anh ấy an tâm tu hành, phê bình Pháp Sư Huệ Minh ở chỗ nào. Đoạn này từ bức thư gửi cư sĩ Thích Trí Chu. Tìm được đoạn này liền như được của báo, cho rằng là bằng chứng bản hội tập là ngụy kinh, cũng làm khó dục tâm của một số người rồi. Huệ Minh này khác với Huệ Minh kia. Người ấn chứng bản hội tập là một vị Pháp Sư Huệ Minh khác ở An Huy. Vị lão Pháp Sư này cũng là đại đức hiển đạt tông thuyết, cả đời tính cách cây thẳng, trước giờ chưa dùng Phật Pháp làm tình cảm riêng. Ngài cho rằng bản của Hạ Công là thiện bản đệ nhất xưa nay. Nguyện thì ra là vậy. Phản đối bản hội tập Tịnh Độ Pháp Yếu, Kinh Pháp Nghi Ngụy Thiên, trích lục đoạn này của Đại sư Ấn Quang, hôm nay không phải sư phụ làm sáng tỏ, nghe sai đồn sai, sự hiểu lầm về sau càng lớn. Hoàng: Bản hội tập của Hạ Công còn được một số đại đức thời nay như Pháp Sư Triệu Nhất Mật Tông, lão Hòa Thượng Diệu Thiền chủ trì Am Cực Lạc ở Bắc Kinh, Pháp sư Tuyết Phong, phương trưởng chùa Huyền Trung, tổ đình Tịnh Độ Tông, Sơn Tây. Pháp sư Diệu Châu, tác giả Mông Tạng Phật Giáo Sử, chấp nhận và tán thán. Lúc đó, Mai Hiệt Vân viết lời tựa cho kinh này, cũng chính là cư sĩ Mai Quang Hy. Lão cư sĩ Mai là học trò của cư sĩ Dương Nhân Sơn, nghiên cứu Phật Pháp sâu sắc, đặc biệt là Pháp tướng của Di Thức Học. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là học trò của Mai Quang Hy. Ngài và Hạ Liên Lão đồng được xưng Nam Mai Bắc Hạ. Trong bài tựa, Ngài nói duyên khởi của bản hội tập này, quá trình giảng thuật vô cùng rõ ràng. Lão cư sĩ Tiêu Long Hữu, người viết lời bạc cho kinh này, là đứng đầu tứ đại danh y ở Bắc Kinh, ngôi sao sáng của giới Đông Y, đồng thời cũng là một vị đại đức của nhà Phật. Rất đáng tiếc là hai vị cao tăng ăn ý nhất với Hạ Liên Lão, một vị là trưởng lão Tỉnh Nguyên chùa Điêm Hoa, Bắc Kinh. Đây là tôn túc thiền môn có tiếng một thời ở Bắc Kinh, hướng dẫn qua học giả nổi tiếng Lương Tấu Minh học Phật. Thêm một vị là trưởng lão Đế Nhàn của Thiên Thai Tông mà tứ chúng kính ngưỡng. Hai vị trưởng lão này chưa kịp nhìn thấy bản hội tập thì viên tịch rồi. Nếu như hai vị trưởng lão này có thể nhìn thấy và khẳng định kinh này, đặc biệt là Pháp sư Đế Nhàn, tranh luận ngày nay có thể ít đi rất nhiều. Nguyện sau khi kinh truyền đến Đài Loan, sau đó lại truyền ra nước ngoài, sư phụ biết ngọn nguồn trong đó không? Hoàng, đầu tiên có lẽ là Pháp sư Luật Hàng đem đến Đài Loan. Pháp sư Luật Hàng tục danh là Hoàng Lư Sơ. Ngài là tướng quân xuất gia. Khi còn là cư sĩ, Ngài là học trò của Hạ Công, từng ở Hạ Phủ nghe Hạ Công giảng qua kinh này. Ngài đi Đài Loan nên đem bản này đi. Sau này Ngài xuất gia với Pháp sư Từ Hàng, nhục thân bất hoại. Nghe nói Pháp sư Luật Hàng từng viết một can yếu cho kinh này, tôi chưa từng xem. Sau đó bản này đến tay của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Sau khi lão cư sĩ nhìn thấy rất hoan hỷ, đã làm bi chú cho kinh này. Bản bi chú này sau này tặng cho Pháp sư Tịnh Không. Tình hình truyền thừa sơ lược là như vậy. Pháp sư Luật Hàng sau cùng biết trước ngày giờ, chánh niệm bản sanh rất nhiều xá lợi. Đệ tử của Ngài là Pháp sư Quảng Hóa rất có tiếng. Nguyện, con biết Pháp sư Quảng Hóa biên soạn rất nhiều sách giới sát phóng sanh. Hoàng, đúng vậy, Ngài tự thuật sát nghiệp rất nặng, vì vậy nỗ lực hoằng dương sách về phương diện này. Ngài có nghiên cứu giới luật, lưu truyền rất rộng tác phẩm Tỳ Kheo Giới Một Giảng Nghĩa trong chúng xuất gia. Nguyện sau này hoằng dương kinh này ở Đại Lục Trung Quốc chỉ có lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thôi sao? Hoàng, đúng vậy, Hoàng Niệm Lão là đệ tử của Hạ Liên Lão, cháu trai của Mai Quang Hy, giảng sư của trường Đại học Bưu Điện ở Bắc Kinh. Thầy quy y của Ngài là lão hòa thượng Hư Vân. Ngài từng y chỉ cao tăng hoặc Phật cống cát của các cử phái tạng truyền học mật, lại là đệ tử tái truyền của hoặc Phật Nặc Na của Ninh Mã phái tạng truyền. Hoặc Phật cống cát là một vị đại thành tựu mà Phật giáo tạng truyền công nhận. Ngài vô cùng tán thán Hoàng Niệm Lão, cho phép Hoàng Niệm Lão xem tất cả pháp bổn mật tông. Hoàng Niệm Lão cũng nhắc đến sự đánh giá của Hoặc Phật cống cát đối với Hạ Liên Lão. có tư cách làm vô thượng bậc tông Kim Cang A Xà Lê. Cả đời ngài chỉ thấy được một người Hạ Liên Cư. Lời nói này trong ghi âm Đại Kinh Giảng Tòa của Hoàng Lão có: nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh tịnh độ.